là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 107 năm cách mạng tháng 10 Nga, 7 tháng 11, 1917-2024. Mời quý thính giả nghe bài Cách mạng tháng 10 Nga và bài học về công tác xây dựng đảng. Cách đây 107 năm, cách mạng tháng 10 Nga do Lenin và đảng Bolshevik lãnh đạo đã giành thắng lợi, lập nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Thắng lợi này không chỉ làm thức tỉnh thế giới đương thời, đưa nhân loại bước vào thời kỳ mới, mà còn để lại cho Việt Nam nhiều bài học rất sâu sắc, trong đó có bài học về công tác xây dựng đảng. Cách mạng tháng 10 Nga để lại nhiều bài học quý giá. Từ sau cách mạng tháng 10, Lenin đã nhiều lần nhấn mạnh, để xứng đáng với tư cách là một đảng cách mạng chân chính, các đảng Cộng sản phải luôn đề phòng và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực trong nội bộ đảng, như suy thoái về tư tưởng chính trị, đặc quyền, đặc lợi, xa dân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội chủ nghĩa, phải nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, phải thường xuyên tự điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Đây là những chỉ dẫn hết sức quý báu của Lenin được rút ra từ thành công của cách mạng tháng 10. Kế thừa những giá trị quý báu của cách mạng tháng 10 Nga về vai trò lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp cách mạng, từ khi thành lập đến nay, đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng đảng, nhất là xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng. Trong sự nghiệp đổi mới, đảng chủ trương lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng làm nhiệm vụ then chốt. Ngoài ra, đảng luôn quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thực tiễn cách mạng tháng 10 chứng minh rằng, bất cứ một chế độ nào đi ngược lại lợi ích chân chính của dân tộc, của nhân dân, cản trở tiến bộ xã hội, thì tất yếu bị đào thải, thay thế bởi một chế độ xã hội khác. Ngoài ra, để một tổ chức đảng có thể tập hợp được sức mạnh của quần chúng nhân dân, tất yếu phải vì những mục tiêu cao đẹp, nhân văn. Nếu khi tiến hành cách mạng tháng 10, đảng Bolshevik Nga luôn nêu cao khẩu hiệu chính quyền về tay các Xô Viết, thì ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam khi lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển đất nước luôn hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những mục tiêu cao đẹp đó chính là ngọn cờ tập hợp lực lượng mà đảng ta đã kế thừa từ những bài học quý giá của đảng Bolshevik Nga trong việc phát huy sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cách mạng. Nếu chủ nghĩa Mác Lênin đã soi đường cho cách mạng Nga thành công từ năm 1917, thì chủ nghĩa Mác Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn đường cho cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi quan trọng và vĩ đại trong suốt hơn 94 năm qua. Do đó, đảng ta luôn tự hào mà khẳng định, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta. Ngay sau cách mạng tháng 10 thành công, đảng Bolshevik Nga đã đứng trước sự chống phá quyết liệt của các phe phái đối lập. Do đó, một vấn đề đặt ra liên quan đến sự tồn vong của đảng Bolshevik là vừa phải bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, vừa phải đấu tranh chống những phe phái phi Marxist để bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình. Tinh thần đó hiện đang được đảng ta kế thừa một cách sâu sắc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn nhận thức rõ và xác định, một mặt còn phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, một mặt phải đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị đang ra sức tấn công nhằm phủ nhận, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của đảng. Điều đó được thể hiện rất rõ nét trong các chủ trương, đường lối của đảng, đặc biệt là trong Nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đây chính là sự vận dụng sáng tạo, tinh thần đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng của người Bolshevik Nga dưới sự lãnh đạo của Lenin để bảo vệ thành quả cách mạng trong thời đại ngày nay của đảng ta. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự. Chiều ngày 6 tháng 11, Đảng ủy xã Hòa Tâm long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2024. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Đình Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Văn Kim đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Phước Long thuộc Đảng bộ xã Hòa Tâm. Đồng chí Nguyễn Phi Hổ đánh giá cao về những đóng góp, cống hiến của đảng viên Lê Văn Kim, đồng thời động viên đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiên phong gương mẫu để vận động nhân dân và gia đình thực hiện tốt hơn nữa đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng nhau xây dựng đảng bộ xã Hòa Tâm trong sạch, vững mạnh và ngày càng phát triển. Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2024 cho 65 đại biểu là cán bộ văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã và công chức nông thôn mới năm xã, chi hội trưởng nông dân, phụ nữ các thôn trên địa bàn thị xã. Tại đây, các đại biểu được nghe cán bộ Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quán triệt 5 chuyên đề về tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của địa phương, chuyển đổi số ở một số lĩnh vực chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới, phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị nông sản, đổi mới tư duy và sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức, năng lực và kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ xây dựng nông thôn mới, để từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Được biết, đến nay thị xã Đông Hòa có 3 xã Hòa Thành, Hòa Tân Đông và Hòa Xuân Đông duy trì giữ vững 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Xã Hòa Xuân Nam đạt 15 trên 19 tiêu chí và Hòa Tâm đạt 11 trên 19 tiêu chí. Đối với tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã Hòa Thành đạt 16 trên 19 tiêu chí, Hòa Tân Đông và Hòa Xuân Đông đạt 13 trên 19 tiêu chí, có một khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và một vườn mẫu nông thôn mới. Thưa quý thính giả, bằng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, Bí thư xã đoàn Hòa Xuân Đông, Trần Thị Hảo đã không ngại gian khổ tích cực tham gia nhiều hoạt động, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Với những đóng góp của mình, chị Hảo được công nhận là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tiêu biểu năm 2024 của tỉnh. Năm 2023, Tổ công nghệ số cộng đồng xã Hòa Xuân Đông được thành lập với 14 thành viên nhằm hỗ trợ chính quyền trong triển khai chuyển đổi số. Với vai trò là thành viên nòng cốt của Tổ công nghệ số cộng đồng xã, chị Hảo cùng với các thành viên trong tổ đã chia thành nhiều đội, thay phiên nhau trực tại bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân xã, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Chị Hảo cho hay, khi tiếp cận với những thay đổi trên môi trường số, người dân còn rất bỡ ngỡ. Các thành viên trong tổ luôn có mặt để giải thích về những tiện ích lâu dài của chuyển đổi số, hỗ trợ bà con xử lý những vướng mắc trong quá trình thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn tương tác với chính quyền qua nền tảng số, đồng thời hỗ trợ các cơ sở hộ kinh doanh, người dân đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử, sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn. Để người dân hiểu biết và cùng vào cuộc chuyển đổi số với chính quyền, chị Trần Thị Hảo còn tích cực tham mưu trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức như đăng tải, bài tuyên truyền về chuyển đổi số trên Facebook, Zalo, cổng thông tin thứ cấp của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân Đông, tạo nhóm Zalo, Facebook tương tác của đoàn viên thanh niên, v.v. Đặc biệt trong các đợt ra quân tuyên truyền về chuyển đổi số, thu nhập dữ liệu, chị Hảo luôn xung phong và tổ chức lực lượng đoàn viên của xã tham gia. Phát huy lợi thế về kỹ năng sử dụng công nghệ của các đoàn viên, chị Hảo đã phân công lực lượng phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và khai thác tiện ích của các ứng dụng số. Trong đó tập trung hướng dẫn người dân thực hiện thành thạo các kỹ năng số cơ bản như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Trong giai đoạn hiện nay, khi địa phương đang tập trung nâng cao tỷ lệ cài đặt định danh mức độ 2, Bí thư xã đoàn sinh năm 1994 này đã cùng các đoàn viên phối hợp Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn thực hiện chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người. Chị Hảo cho hay, đặc thù của xã là nhiều người đi làm xa, việc vận động cũng có nhiều cái khó, nên địa phương thường chọn ra quân vào các dịp nghỉ lễ và chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, từ tháng 4 đến tháng 9 vừa rồi, chúng tôi còn tổ chức lực lượng túc trực tại trụ sở các thôn liên tục từ 7 giờ cho đến khi hết người, có hôm đến 22 giờ mới kết thúc để hỗ trợ người dân đăng ký định danh mức độ 2. Sau một thời gian quyết liệt ra quân, tỷ lệ cài đặt định danh mức độ 2 của xã Hòa Xuân Đông đã nâng lên trên 70%. Xã đoàn, tổ công nghệ số cộng đồng và các thôn, lực lượng công an đã lên kế hoạch ra quân vận động cài đặt định danh mức độ 2 vào dịp nghỉ Tết sắp tới, với quyết tâm sẽ hoàn thành chỉ tiêu này trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân Đông Dương Văn Đông cho biết, thời gian qua, chị Trần Thị Hảo đã làm rất tốt nhiệm vụ của một thủ lãnh đoàn, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số. Chị Hảo là một trong hai cá nhân được tỉnh công nhận thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tiêu biểu năm 2024, vinh dự tham gia chương trình tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tại Hà Nội vừa qua. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.